Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học tiếp bài thứ 22. Tức là bài này thiền sư Lai Quả dạy tức là nghi pháp. Nghi pháp có nghĩa là mình tu về một cái pháp môn nào đó, cái mình nghi, tức là mình tu nó không có kết quả, cái bắt đầu mình chuyển qua cái pháp khác. Thì pháp khác cái mình tu thời gian nó cũng có kết quả nữa, cái mình chuyển qua pháp khác. Chẳng hạn như mình đang tu tịnh, cái mình thấy nó không có kết quả, cái bắt đầu mình chuyển qua tu thiền. Chuyển qua tu thiền một thời gian thấy nó cũng không có kết quả, cái mình chuyển qua tu mật. Tu mật nó cũng không có kết quả, cái mình chuyển qua tu giáo. Tức là trong suốt cả cuộc đời mình chuyển liên tục. Thì qua cái phần này Ngài dạy cho chúng ta tại sao phải như thế. Thì đây Ngài dạy như thế này: người tu hành chân thật vì đạo chịu khổ, chịu đau đều chẳng màng đến. Đối với pháp môn tham thiền là pháp phải làm suốt ngày. Tức là ở đây Ngài nói là cái người mà tu hành chân thật đó, vì đạo chịu khổ, chịu đau đều chẳng có màng đến. Tức là khi mà mình lập địa mà mình tu hành đó, tức là khi mình còn làm cư sĩ, không vì cơm ăn, không vì áo mặc, rồi không vì thiếu nợ, không vì một cái gì hết, cái mình vì đạo. Hẹn như bây giờ nè, đại chúng theo dõi trong cái lịch sử Trung Hoa mà thiền tâm mà phát huy rực rỡ, phải nói là nhờ đến Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng á, trong lịch sử có ghi là rất là kỹ, ngài rất là nghèo, phải đi đốn củi mà nuôi mẹ. Khi mà nghe một câu kinh Kim Cang rồi đó, thì Ngài biết rằng giữa mình và Phật là không có hai, cho nên Ngài từ giã hết tất cả. Khi mà đến gặp mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, là lúc đó là Ngài đã ngộ rồi. Khi mà ngộ rồi đó, thì lúc mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, dạy bảo Ngài xuống nhà chù để mà giả gạo á, là trong suốt 8 tháng, phải không? Ngài không có vì cơm ăn áo mặc, không có vì mục đích gì hết, mà vì pháp. Bởi vì mình tin về pháp rồi, mà tin pháp thì mới xả thân được, còn mình mà chưa tin pháp mình xả thân được. Ngay bây giờ mình tu thiền, mình ngồi thiền mà không có kết quả, mình để ý coi, mình thấy những người nào mà ngồi thiền á mà nửa chừng đứng dậy hoặc là nửa chừng cái không muốn ngồi nữa, tức là mình tu chưa có kết quả, tức là mình còn nghi, chưa đạt kết quả. Còn những người nào mà ta tu có kết quả rồi đó, tu có tiến chút ít rồi đó, thì ta rất thích khi mà tọa thiền, hoặc là khi lao tác, khi làm việc với chúng, mà người nào mà xả thân á là mình biết người đó là đã thấm về đạo chút ít. Còn mà nếu mà chúng ta mà không phải là cái người tu chân thật, tức là vì một cái mục đích gì đó, thì chẳng hạn như mình ngồi thiền chút cái mình thấy là đau chân rồi đau lưng, đau đủ thứ hết, không có chịu khổ chịu nhọc. Còn đây Ngài nói là người mà tu hành chân thật nữa, vì đạo chịu khổ nè, chịu đau không có màng đến, tức là các ngài xả thân. Đại chúng mà coi thiền sư Tông Bổn, khi mà ngài kiến tánh rồi đó, đến một cái pháp hội, thì không có ai biết ngài là kiến tánh hết đó, mà ngài làm trẻ củi. Ngày xưa là gọi là ở bên ban xài, tức là trẻ củi đó, vận thủy là gánh nước. Ngài xung phong, ngài làm hai cái ban đó, tức là gánh nước, trẻ củi cho đại chúng. Ngài làm rất là cật lực, nhưng mà ông thầy cũng nhìn xuống biết người này đã kiến tánh rồi. Ông nói: ông vì đạo huynh mình như thế sao? Thì Ngài nói là do Ngài lập nguyện, nguyện phát ấy, thì Phật mới thành được, phải không? Trên người xưa mà các ngài mà kiến tánh rồi đó, thì các ngài ẩn vào trong chúng làm xả thân luôn, bởi vì các ngài là tin về cái pháp môn mình tu rồi, cho nên xả thân không có màng gì đến hết. À, còn đây á, mà nếu mà chúng ta chưa mà tu có kết quả, nhiều khi cái mình nghi, à, nghi người, nghi pháp, nghi ông thầy, nghi đủ hết, nghi cái chỗ mình ở luôn, à, cho nên tu tập không có tiếng. Thì ở đây ngài nói tiếp là đối với pháp môn tham thiền là pháp phải làm suốt ngày luôn, tức là trong từng giờ, trong từng phút, trong mỗi hành động đều có pháp tham thiền hết. À, cho nên á, qua cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm, khi mà chúng ta xuống nhà bếp nè, chẳng hạn như ăn cơm, chẳng hạn như mình để đôi dép, để cái nón, mà ta nhìn ta biết là cái pháp hội của mình có tu hay không, chứ không phải là mình nói mình hiểu cái lý thiền gì hết, phải không? À, cho nên qua cái phần này, đối với pháp môn tham thiền là pháp phải làm suốt ngày, tức là phải tỉnh. Mà khi mình có cái định lực tỉnh rồi đó, đó thì bắt đầu nè, khi mình có cái định lực tỉnh rồi đó thì cái duyên á, cái ngoại cảnh nó đến á, cái mình hóa giải được. Khi mà mình không có tỉnh á thì rất dễ bị gì, à, tức là bị xa lầy. À, qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Cho nên vì đạo chịu khổ chịu nhọc, mà khi mình ở trong chúng mình làm á, tức là cái nhân địa của mình tốt rồi đó, thì sau này 10 năm 20 năm khi mà quý thầy đã làm Phật sự rồi thì mới biết cái quả mình trổ ra thì không ngờ là cái nhân ngày xưa mình tạo, phải không? Còn cái nhân ngày xưa mình ở trong chúng á, mà mình biếng nhác rồi mình ăn mình ngủ mình chơi bời không á, thì mai này cái mình ra làm Phật sự bảo đảm luôn, giàu cho mình ở thành thị, giàu cho mình ở gần giữa phố luôn. Những cái ngày mà trọng đại của mình nhất, chẳng hạn như những cái ngày mà mình làm những cái thiết lễ lớn thì không có ai đến hết, tại vì mình không có tạo nhân. Mà không có tạo nhân á, thì cái quả đâu có đến. À, cho nên quý thầy phải theo dõi những cái điểm này đó. Cho nên ngày xưa mà khi mà Hòa Thượng chiếu, hay như Hòa Thượng chiếu mà cái giờ mà Hòa Thượng giảng á, cuối tháng á, Hòa Thượng giảng á, là chúng tôi đi làm ở nhà khách mà cũng phát tâm là nấu nước cho đại chúng uống, nấu một lần 28 nồi nước lớn, tức là nước trà đó, còn nấu cơm cho tất cả đại chúng. Mà khi mà dự cái pháp hội của Hòa Thượng, ngày xưa Hòa Thượng giảng là 5-6 ngàn người, có khi 10 ngàn người, mà chúng tôi phải phát tâm nấu cơm nấu nước mà đã làm nhà khách rồi. Cái nhân đó, cho nên ngày hôm nay quý đại chúng thấy không, khi mà chúng tôi đặt đá thì tự nhiên cái quả nó trổ ra. Cơm mình nó có thiếu, nó dư đến mức độ mà mình phải cho các chùa hoặc là cho những người nghèo khổ, gạo thóc nước ngon cái gì cũng dư hết. Bởi vì ngày xưa cái nhân mình gieo tốt thì chắc chắn là cái quả tốt, mà nó không phải trổ ra cho mình liền, mà phải đợi 20 năm hoặc là 20 mấy năm sau nó mới trổ ra. Khi cái việc nó đến thì mình mới biết rằng cái việc mình làm ngày xưa nó không có uổng đó. Cho nên còn mà mình không, mình ở chúng á, mà mình không lo tạo cái duyên lành, mai này cái mình lớn lên á thì mình có những cái việc mà cách bắt đến á thì không bao giờ ai đến cho mình hết đó. Cho nên qua cái phần này, tại sao ngài nói là cái pháp môn tham thiền là phải làm suốt ngày luôn, chứ không phải là đợi khi mình lên ngồi thiền mới làm. Làm suốt ngày có nghĩa là mình làm lao tác với đại chúng cũng có tham thiền. Hay như mình gặp một cái gì nó dơ dơ, mình dọn, mình dẹp cũng là tham thiền, chứ không phải đợi mình lên bộ đồ mới gọi là tham thiền. Thì mình nghĩ nè, mình đợi lên ngồi thiền mới tọa thiền đó, thì một ngày mình ngồi giỏi lắm là cái 3 tiếng rưỡi, phải không? Còn bao nhiêu chẳng lẽ em có thiền đó. Cho nên pháp môn tham thiền đặc biệt nhất là tạo cái nhân địa mà lập rồi đó, thì nguyện lực mới thành tựu được. Mà nguyện lực mới thành tựu được rồi, cái mình có sức mạnh, mà mình có sức mạnh rồi đó, khi mình tọa thiền thì tự nhiên mình lướt qua hết, đau chân rồi nhức mỏi tự nhiên nó vượt qua hết. Bởi vì tạo cái nhân tốt. Thì cho nên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý, cái việc làm phước mình á, mình không cần cầu, nhưng mà nó trợ duyên rất là đắc lực. Khi mà chúng ta tọa thiền, tức là chúng ta tu về huệ, mà cái con đường thiết thiện mà chúng ta không có gieo á, tức là không có trợ duyên, không có một cái lực đẩy á, thì tự nhiên mình sanh ra đủ thứ chuyện hết đó. Cho nên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm, đó là pháp môn tham thiền là phải làm cái pháp này, phải làm suốt ngày, suốt giờ, suốt năm, suốt tháng đó. Không ngờ một câu thoại đầu, một thời gian dài chẳng đời khởi, thì dường như cảm thấy khinh an. Vừa đời khởi lên một chút thì phiền não liền nổi dậy, thân tâm khoảng khắc cũng chẳng yên. Khi tịnh thì như ngồi trên đống lửa, muốn đi ra ngồi giải buồn. Tức là ngài nói là ở đây thì tôi giải thích thêm, tức là cái phần kháng công án. Thì bên đó mà kháng công án, kháng mãi á, mà nếu chưa có nghi tình mà nó thành khói á, thì bắt đầu nó sanh ra cái gì? nó sanh ra giống như mình nói là căng á, tự nhiên nó đưa lên không. Nó hãy như mình quán trước khi cha mẹ chưa sanh ta là gì, cái mình đời khởi mãi, thì đời khởi mãi mà nó, cái nghi tình nó chưa bùng vỡ thì bắt đầu á, nó căng cái bắt đầu là sao, không đời khởi nữa. Thì khi mà không đời khởi nữa là mình duyên theo pháp chân rồi, thì bắt đầu mình tâm mình nó khinh an. Nghe bây giờ hôm nào cái mình phiền não đi, mình phiền não cái mình buồn, mình khổ, phải không? Ngày xưa mình ở ngoài đời mình đâu có thấy, mà tại sao vào trong chùa mình thấy, ở ngoài đời cũng có. Nhưng mà khi phiền não, khi buồn khổ, cái mình ra làm gì? Mình ra mình ngồi quán cà phê, phải không? Hoặc là mình đi nghe ca nhạc. Thì tuy rằng mình nói nó đâu có đâu, thì lúc đó là mình duyên theo pháp trần, thì cái pháp trần nó bích lấp những cái chỗ phiền não. Còn khi mình dụng công là mình nhìn thẳng cái phiền não để mình đối trị phiền não, phải không? Cho nên Đức Phật nói là người mà xuất gia tu tập á, thì giống như là ngày mùng 1 đến 15 rằm á, tức là ngày mùng 1 là chưa có trăng, nhưng mà gắn gỗ mình tu tập để mà chuyển hóa phiền não á, thì một thời gian á, thì cái tâm mình nó sáng ra, cuộc đời mình nó sáng ra. Còn mình mà mình chạy theo những cái duyên sự, những cái pháp trần để mà bích lấp cái phiền não, mình không có chuyển hóa đó, thì giống như cái người từ 15 đến cái đêm 30, tức là 15 thì rằm sáng, nhưng mà dần dần thì đêm nó tối lên, thấy không? Cho nên đây nói là khi mà không đời khởi cái câu thoại đầu á, thì cảm thấy nó khinh an ổn. Mà cũng hạn như bây giờ mình nói thiệt luôn, mình bây giờ mình ngồi thiền, mình tu tập một thời gian dài, cái nó căng lắm, nó căng cái hôm nào đó cái mình xin đi về nhà, về phép á, thì tự nhiên mình 3-4 ngày cái tự nhiên đâu mất hết. Mất hết cái mình ở nhà thì thời gian cái cũng chán cái lên thiền viện lại. Cho nên ngày xưa mà ở thiền viện Trúc Lâm đó, có những giai đoạn mà tu mà hơi căng á, mà có những thiền sinh mà xin về nhà hoặc là xin đi đâu á, mà hòa thượng thấy là chắc chắn rằng nếu mà không cho người này về nhà họ bức, họ bức luôn á, chứ không phải chuyện đương thần. Tức là bức có nghĩa là họ không còn có thể ở trong đạo nữa, thì hòa thượng cái phương tiện cho về nhà 3-4 ngày. Mà khi mà về nhà 3-4 ngày rồi, nó tự nhiên phiền não đâu mất hết, cảm thấy nó khinh an, cảm thấy nó an ổn. Nó mất ở đây không phải là hết phiền não, mà nó gì, lấy những cái pháp trần nó bích lấp lại. Giống như là bây giờ, giống như cái mặt trăng nó sáng nè, cái đám mây nó che lại. Đó, cho nên cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Rồi mà khi mà đề khởi câu thoại đầu, tức là dụng công rồi đó, thì tự nhiên mình ngồi thiền giống như ngồi trên đống lửa, rồi nó khó chịu lắm. Vì sao? Vì cái trợ duyên phước lực mình không có. Cho nên cái tu thiền của mình nó rất cần cái phước lực. Tại sao mà cái người mà nghe câu cái ta ngộ, phải không? Tu tập đồng lứa với mình mà ta ngộ nhanh, mà tại sao mình chậm? Là do cái duyên, cái túc duyên đời quá khứ. Cái túc duyên đời quá khứ họ tạo cái phước lực dồi dào rồi đó, thì họ ngồi cảm thấy an ổn, họ tiến sâu vào công phu. Cho nên mình thấy mấy ông vua mà tu á, 5 năm, 10 năm ông ngộ hết rồi. Mấy ông vua, mấy ông tướng thì tu nhanh hơn mình, đúng không? Hẹn như ai mà đời trước hoặc là xa xưa mà sanh trong những cái nhà quý tộc trưởng giả mà có tu tập, có làm cái việc phước thiện á, thì bây giờ tu á, nhanh hơn mình. Đó, cho nên cái phần này á, là đặc biệt nhất là có những vị thị hiện trong cái gia cảnh nghèo khổ, hẹn như Lục Tổ Huệ Năng. Mà các vị này toàn là cổ Phật không, nhưng mà chuyện đơn thuần đâu. Đó, cho nên qua cái phần này nó rất là kỹ. Khi mà cái phước lực mình nó hết rồi đó, kém rồi đó, thì cái mình tu được nữa. Cho nên tại sao mà có những người khi bước chân vào chùa rất là hăng hái, nhưng mà tu một thời gian cái nó mệt mỏi. Mà nó mệt mỏi mà không gắn gỗ tu á, hoặc là sám hối, hoặc là tụng kinh, hoặc là tạo các cái việc thiện duyên á, thì một thời gian cái bỏ y áo tu được, bởi vì phước nó hết. Mình mặc cái áo cà sa là không phải dễ đâu nha. Mặc cái áo cà sa này là phước lực của trời người mà, nó phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên mặc cái áo cà sa mà không đủ phước lực thì phải cởi áo cà sa. Cho nên những vị mà cư sĩ mà chứng A-la-hán rồi đó, thì Đức Phật dạy là từ một ngày mà cho đến 7 ngày mà không xuất gia thì bắt buộc phải nhập Niết Bàn. Tại vì năm giới không có thể nào mà gánh nổi, gọi là tứ quả sa môn. Giống như mà cái người nghèo mà đội cái vương miện của ông vua chắc chắn sẽ bị chém đầu chết, đúng không? Thì cái người mà chứng quả vị A-la-hán cũng vậy. Thì cái người mà xuất gia tu tập mà phát áo cà sa là không phải chuyện đương thần. Mà nếu mà không có cái phước lực gìn giữ, giống như cái đê mà không cái đập á, thì nước nó tràn bờ, nó sẽ bị sa lầy. Cho nên cái phước lực của người xuất gia thôi, nó khác. Vừa rồi chúng ta dự cái lễ đặt đá, mình thấy rất là kỹ. Tại sao dầu cho tướng cách mấy cũng phải ngồi cái hàng dưới? Dưới ai? Dưới các vị hòa thượng. Vì phước lực của các ngài là sức thế gian, phải không? À, cho nên đối với mà vào với cái quân vương á thì pháp vương là trên hết. Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái phước lực của người xuất gia mà chúng ta khi ở trong chúng mà mình không tạo dựng á, không có lập địa, thì chắc chắn rằng khi mình tu á giống như ngồi trên đống lửa đó. Không, tại sao có những người ngồi với mình á người ta cảm thấy an ổn khinh an, mà mình ngồi giống như trên đống lửa? Bởi vì cái phước lực mình càng ngày càng kém càng mỏng, giống như mà cái cõi trời mà khi mà cái phước lực nó hết á là qua trên đầu héo, rồi nách nó rịn mồ hôi, rồi bụi dính thân, chán ghét chỗ ngồi. Thì cái người xuất gia cũng vậy, tự nhiên chán ghét không có dám mặc cái y phục nữa, chắc chắn rằng sẽ lì xa cái chỗ này. Đó, cho nên là cái phần này mấy chú nhỏ phải lưu ý một cái điểm này. Cho nên á khi mà Đức Phật nói là những người nào mà mặc tẩn á trong hàng tăng chúng là biết lúc này là cái người đó phước lực sắp kém. Mặc tẩn là không còn nói nữa, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm gì làm, kệ. Đó là người đó là sắp sửa, tức là rời bỏ cái hàng tăng chúng, không còn tu tập nữa. Còn mình được mà những người lớn mà nhắc á là người ta còn lưu ý, phải mà nhắc tức là còn lưu ý. Mà khi mà bỏ rồi nha, phế rồi đó, là lúc đó là cái phước lực mình kém. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Mà mình chấp nhận mình vào chùa rồi đó, là chấp nhận mình tiến vào con đường Phật địa. Mà tiến vào con đường Phật địa mà mình sơ sẩy một chút thôi thì các ngài nói giống như mình đi trên băng mỏng. Mà đã ra rồi nha, khi mà ra rồi đó toàn là những cái việc nghịch duyên, cái việc trắc trở, những cái gì mà khốn cùng nhất trong cuộc đời dồn về cho mình. Đó, cái này chúng ta phải lưu ý. Cho nên cái người nào mà xuất gia, đã mà xuất gia mà đi ra hoàng tục rồi đó, không bao giờ làm ăn được. Thứ nhất là làm ăn không được nè, thứ hai là những cái tai nạn, những cái gì nó khốn cùng nhất nó dồn cho mình. Nhiều khi mình hiểu, mình nói nghiệp nó đổ cho mà không phải. Bây giờ khi mình vào trong này cái mình xài thời gian, cái phước lực mình nó hết. Bởi vì mình xài mà không có tu. Đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải hiểu một cái điểm. Rồi bây giờ muốn đi ra ngồi giải buồn, tức là bây giờ mình tu không được. Bây giờ ngài nói bây giờ mình đi ra ngồi giải buồn. Thêm vào đó các vị chức sự thấy cử chỉ oai nghi của mình khiếm khiết, bàn chỉnh lại, khiến cho tâm ta như lửa đổ thêm dầu. Tức là bây giờ mình phiền não, tu cũng được, mà đã tu không được rồi đã bắt đầu những cái oai nghi, những cái phép tắc, những cái cử chỉ trong tùng lâm cái mệnh dữ nữa. Thì các vị chức sự ta thấy, bởi vì bây giờ mình còn những cái nhà tạm, chứ sau này mà có chánh điện, có thiền đường, có tăng đường đó hết rồi thì phải có ban chức sự, hay như chi sự, chi khố, chi này chi kia phải có hết. Mà mình làm không khéo á thì các ngài nhắc nhở mình thiếu oai nghi, thiếu phép tắc, cái nhắc nhở cái mình giận như là lửa đổ thêm dầu. Lập tức phẫn nộ tràn hâm, tức là lúc đó là bực tức lắm, phẫn nộ. Xét kỹ trước sau đều do đời khởi câu thoại đầu mà ra, nên chẳng ngại dùng pháp khác để thử. Ngày trước đã tin niệm Phật hoặc là tin trì chú, bèn đem ra dùng lại thử. Một khi niệm danh hiệu Phật hoặc trì chú thì như nước tưới vào lửa, thật là mát mẻ. Do đây đối với pháp tham thiền lại càng cảm thấy nghi ngờ khó tin, đã hết sức tham mà chẳng thể được nhập. Đây đúng là lỗi của pháp vậy. Thử hỏi ông thầy giáo hàng ngày thanh nhàn, thân tâm khỏe khoắn, bọc gánh đồ nặng khổ sở muôn phần. Có người hỏi ông ta sức gánh đồ của ông như thế nào. Ông đáp: dạy học không đủ ăn nên phải gánh đồ nặng để sống mà gánh chẳng muốn nổi. Chính đang lúc chù trừ bỏ gánh nặng xuống, rồi lại cầm quyển sách như cũ, so với lúc trước cảm thấy khoan khoái gấp bội. Đó, tức là đây ngài đưa ra một cái điểm. Khi mà mình đời khởi câu thoại đầu, hoặc là mình tham thiền, hoặc mình tổ thiền, cái nó có những cái duyên sự, cái mình phiền não, mình bực tức, cái thôi bây giờ mình thử qua pháp khác, hoặc là trì chú, hoặc là niệm Phật, ngày xưa mình đã từng rồi, cái mình thấy được an ổn. Bởi vì sao? Ngài đưa ra một cái ví dụ giống như ông thầy giáo, phải không? Lúc này chứ, ngày thường rất là thanh nhàn, bỗng nhiên gánh lên một đồ gánh nặng rất là cực. Người ta hỏi tại sao? Ông nói dạy học thiếu thốn, cho nên bây giờ phải làm những cái công việc lặt vặt thêm. Mà khi mà ông gánh nặng rồi đó, ông gánh rất là nặng, rất là cực, cái ông bỏ xuống. Mà khi mà ông bỏ gánh nặng xuống, cầm quyển sách, ông thấy sao? À, rất là phễ. Đó. Có người tri thức mới hỏi, muốn có ăn không gánh không được, sao chẳng từ từ đưa đẩy lâu ngày cái khó tự hết. À, tức là sao? Bây giờ mình muốn thành Phật tái tổ thì mình dụng công tham thiền thì chắc chắn là nó sẽ bị gì? Bị cái chướng duyên. Bởi vì á, cái pháp tham thiền này là thành Phật chứ không phải sanh về cõi nào hết đó. Mà muốn thành Phật, thành Bồ Tát, không? À, phải có năng lực lớn á, thì phải vượt qua những cái gì? Những cái chặng đường khổ. Giống như mà cái con cá chép mà bây giờ nó muốn thành rồng phải làm gì? Nó vượt qua vũ một, phải không? Thì cái việc tu tham thiền cũng như là con cá chép. Mà con cá chép là vượt vũ môn thành rồng, thì cái người tham thiền phải vượt qua những cái nghiệp lực của mình ngày xưa mình tạo. Mà muốn vượt qua cái nghiệp lực này chắc chắn rằng nó phải bị trở duyên. Cho nên đại chúng mà thấy chúng tôi mà về cái miếng đất này biết bao nhiêu cái chướng ngại chướng duyên. Cho nên có một cái ngày, cái ngày mà được đặt đá viên mãn là phải trải dài những cái khó khổ. À, kể đó là cái pháp tướng thôi nha. À, cái sự tướng thôi chứ chưa phải là cái bên trong, tức là pháp tánh bên trong. À, còn đây mình trở về cái pháp tánh của mình á, là mình phải vượt qua cái chướng duyên, tức là cái hàng rào nghiệp lực của mình. Rồi bây giờ ngài đưa một cái ví dụ giống như bây giờ cái ông thầy giáo hồi xưa nghèo khổ quá, cầm cuốn sách không có đủ ăn, sửa làm gì? Phải đi buôn bán. Mà khi buôn bán là phải cực hơn cầm cuốn sách rồi, phải không? Rồi bây giờ cái ông nghĩ thôi, bây giờ không có buôn bán nữa, cầm cuốn sách chịu khổ. Bây giờ quý thầy muốn bắt cái nào? Thì mình muốn chịu khổ hay là mình muốn tiếp tục gánh cái đồ nặng? Đó, ngài đưa ra một ví dụ. Thì có người ta nói bây giờ muốn có ăn á, thì phải gánh. Mà sao ông không từ từ đi? À, đưa đẩy lâu ngày thì cái khó nó tự hết. Đó, cho nên là cái phần này là thiền sư Hoàng Bá nói là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường. Vượt khỏi trần lao đâu phải chuyện thường đâu, mà trần lao chính là cái nghiệp lực ngày xưa mình tạo. Ngày xưa mà khi mình mê, khi mình mê hoặc là mê cái mình tạo nghiệp, thì bây giờ cái khổ nó phải gì? Nó phải có. Mà khi cái khổ có mặt rồi, mình mà không có vượt qua được, mình lùi bước á, thì chắc chắn là mình chấp nhận cái nghiệp lực của mình. Mình sống với cái nghiệp lực của mình mà không có vượt qua được, thì giống như cái ông thầy giáo. Bây giờ mình đi ngang qua một cánh rừng, như trên kinh Lăng Quan Nghiêm diễn tả, khi mà cái người hành giả đi ngang qua một cái sa mạc mà khát nước, thì có một người họ không có đi nữa, cái họ chết giữa sa mạc. Còn có một người họ vượt thoát cái bãi sa mạc này, thì đi một khoảng xa thì có một cái con sông lớn họ uống. Thì Đức Phật nói cái người hành giả đi vào cái con đường công phu cũng giống như một cái người đi trên bãi sa mạc, phải không? Thì nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Khi mà tu tập về con đường tham thiền, nên ngày xưa mình tu ở nhà tu giáo, tu tịnh, tu về mật chú, cái mà thấy nó không có gì hết. Mà tại sao khi mình tọa thiền á, bị gì? Bị nhức chân, bị đau chân, bị đủ thứ chuyện hết. Rồi cái phần mà mình ở chung đục với huynh đệ đủ thứ chuyện hết là do cái nghiệp lực mình tạo. Tại sao mà có người ở chúng có gì hết mà mình bị? Là mình do biết rằng cái nghiệp chướng nhiều đời của mình tạo bây giờ nó sanh khởi. Mà chính cái điều đó mà mình không có nhìn kỹ mà quá giải đó, thì một thời gian cái mình chán nản mình tu nữa. Cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm đó. Cho nên mình không có thể nào mà mình muốn có kết quả mà mình an nhàn được. Cái việc tu này cũng vậy. Đầu dây nắm chặt giữ lập trường mà. Ngài nói là chẳng phải một phan xương lạnh buốt á, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Không có qua một cái đêm lạnh giá buốt thì cái qua mai không thể giữ được. Mà cái người tham thiền là giống như cái bậc long tượng, không phải chuyện đơn thuần đâu. Các ngài đưa ra một cái ví dụ giống như mà cái người mà tham thiền thì cũng giống như mà quan quân trường mà đi ra trận cày cầm cái thanh đại long đao. Đại chúng mà coi phim Tam Quốc Chí á, mà quan quân trường mà cầm đại long đao mà cỡ con người xích thố á, quay phong lẫm liệt, thì cái người tham thiền cũng như thế. Cái người mà tham thiền mà xìu xìu á nha, sư phụ Đường Chiếu nói cái người mà tham thiền mà xìu xìu á, giống như là lục bình trôi sông á, sáng trôi lên chiều trôi xuống á, thì tu có kết quả. Mình thấy những người mà cái người tu thiền ở trên cái khuôn mặt của họ khác những người có tu giáo. Để ý coi, những người mà có cái duyên mà tu duyên mà tu thiền á, mình thấy mà cái hình ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Mắt thì sao, mũi thì sao, miệng thì sao, mình nhìn khác, cái pháp tướng nó hiện ra. Thì cái người mà tu tham thiền cũng phải như thế. Đó cho nên là cái phần này á, mà cái túc duyên của mình mà có với cái con đường thiền nữa đó, thì mình phát nguyện, tức là lập nguyện, đời này chưa được đời sau tiếp tục. Đó cho nên là cái phần này là những người mà tu tập, tức là con đường này, tức là bậc lâm tượng đi vào cái con đường công phu, giống như đi vào cái rừng rậm thì phải phá rừng rậm mình đi. Còn cái người nào mà nhu nhược thì họ không chịu đi, ở yên chỗ. Đó thì cái việc tu tập con đường mình cũng như thế. Đó, người nghi pháp hãy suy nghĩ điều này. Nay đặc biệt giải thích một chữ nghi bằng không ắt sanh lầm lẫn, cũng như tham câu khi chưa có trời đất ta là cái gì. Chẳng biết mình là cái gì, muốn rõ bổn lai diện mục của mình mà không hiểu được thì phải sanh khởi thắc mắc tại sao muốn hiểu mà hiểu không được. Lúc ấy trong tâm tự nhiên bóng khởi nghi tình, có nghi tình tức là có tham thiền. Đó, chẳng hạn bây giờ mình thắc mắc là tại sao mình có mặt trong cuộc đời này, chết đi về đâu, chính cái thắc mắc đó là cái nghi tình. Mà thắc mắc đó thì tự nhiên đâu còn nhớ nhà nhớ cửa gì đâu. Giống như ngài Trần Công Túc nói là mà khi mà chưa có kiến tánh á, là giống như mình đi đưa ma mẹ, tức là việc lớn mà chưa xong á thì giống như đi đưa ma mẹ. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình có một người thân của mình mà thân mình thương nhất mà chết á, khi mình đi đưa đám mình còn suy nghĩ gì không? Mình có suy nghĩ nhớ nhà nhớ cửa nhớ tiền nhớ bạc không? Hay là mình nghĩ là tại sao người thân mình mất rồi đi về đâu, phải không? Tức là khi đó là mình chỉ nhớ cái người thân mình mất thôi, còn nhớ không? Cho nên là việc lớn chưa sáng như đi đưa ma mẹ, mà việc lớn đã sáng rồi cũng như đi đưa ma mẹ. Việc lớn chưa sáng là tại sao cũng giống như đưa ma mẹ, mà việc lớn đã sáng rồi cũng giống như đi đưa ma mẹ. Tức là việc lớn đã sáng là kiến bánh rồi, không phải là bỏ giữa chừng mà phải dồn hết cái sức lực công phu. Nhưng mà công phu của người kiến tánh nó khác hơn công phu những người chưa kiến tánh. Công phu của những người kiến tánh á, khi phiền não đến thì giống như là sông nha, sông mà quấy thành đề hồ, tức là phiền não biến thành đề hồ. Còn khi mà cái người chưa kiến tánh, đề hồ biến thành phiền não. Bởi vì khi mình dụng công là phiền não nó đến. Cho nên qua cái phần này đại chúng lưu ý, khi một người đã nhận về pháp rồi đó thì ta tọa thiền, ta làm việc đều sống vào trong cái chỗ biển pháp tánh. Mà sống vào trong biển pháp tánh rồi đó thì nó tăng ngày ngày tăng trưởng công đức. Cho nên á, thiền sư Vô Đức á, nói với con của ông Bùi Hưu á, chỉ cần ta thắp lên 3 cây hương thôi là được một lạng vàng. Còn ông làm mà suốt ngày luôn cũng được. Chỉ cần cái ngày mà thắp 3 cây hương thôi là đủ sống ngày. Đó, nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý một cái điểm. Đó. Khi mà nghi tình lên á, móng khởi tức là mình có nghi tình. Nhưng như bây giờ mình coi một đoạn kinh trong kinh Lăng Nghiêm hoặc là kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa, cái mình nghi mà mình luôn luôn mình nghi mà thắc mắc á, thì còn vọng tưởng đâu nó đến, phiền não đâu nó đến nữa. Xung quanh mình á, tự nhiên mịn màng, mịn nghĩ, mịn nhớ gì hết. Đó, trên ba cái phần này đại chúng phải lưu ý. Sáng Hòa Thượng Trúc Lâm giảng rồi đó, trên cái băng mà đắc thú lâm tiền thành đạo ca đó, tức là mình chỉ nhớ là chính mình thôi, còn xung quanh mình biết, mình nhớ gì hết. Đó là nghi tình thành khói. Mà tu cái pháp này nghi tình thành khói là đến mức độ vào nhà vệ sinh đó nha, có nhiều người không biết mình đi đâu nữa. Mà vào rồi mà khi mà đi vệ sinh xong rồi cũng biết đóng cửa đóng gì hết. Đó, đến nghi tình thành khói. Cũng giống như mà có một vị hòa thượng mà khi mà qua sông đó quên mặc quần, rồi cái người vị thị giả nó là hòa thượng mặc quần, mặc quần cái ngày mặc vào, tức là đến cái nghi tình mà thành khối rồi đó, thì không còn đọc sách, không còn xem kinh, không còn gì nữa hết. Còn ở đây á, đây mình là tu về cái con đường giáo, tức là vừa tu giáo, vừa học giáo, vừa tu thiền, tức gọi là thiền giáo đồng hành. Học giáo để rõ con đường thiền, tu thiền để rõ con đường giáo. Đó là cái phần mà thiền giáo đồng hành của Sơ Tổ Trúc Lâm. Đó, mình tu đang tu cái phương pháp đó. Còn này mà tu về kháng thọ đầu mà khi mà khởi nghi tình rồi đó thì trời đất xung quanh không biết gì hết. Mà khi mà cái nghi tình bùng vỡ gọi là triệt ngộ hoặc là đại ngộ thì đó là giống như cái thùng sơn đó bị lũng đáy, gọi là cái ngũ uẩn của mình nó tan nát hết, thân tâm thế giới tất cả đều thành một cái biển pháp tánh hết. Đó, cho nên lúc này là không có còn mà thương, không còn ghét, không còn gì nữa hết. À, đến cái giai đoạn này rồi là gọi nghi tình mà phát khởi mạnh. Đó. Thế nên biết nghi người, nghi pháp là hồ nghi. Còn cái nghi này tức là công phu tham thiền cũng gọi là chánh nghi. Tức là mình nghi pháp, nghi người, tức là gọi là hồ nghi. Nghi mình tu được rồi hồ nghi. Còn cái pháp tham thiền mà mình nghi á, thì chính là công phu tham thiền, đời khởi câu thời đầu. Đó là cái phần bài thứ 22. Bài thứ 23 tức là nghi người. Người dụng tâm ở thiền đường, ban đầu y theo lời dạy của người, nhận sự chỉ dẫn, nghe người khai thị, hiểu được phương pháp, y theo đó mà làm, chẳng dám thiếu sót một chữ, chẳng dám khinh thường một lời, xem đó như là pháp bảo, kính đó như Phật sống, sáng lễ bái, chiều nghe dạy, suốt ngày không chút lười mỏi. Sự ân cần kính người, trọng pháp, thật khiến cho người tin. Đến khi thực hành lâu ngày, pháp đã được trao, tự cảm thấy sự chỉ dạy của người này rất đích xác, còn lời giảng của người kia dường như chẳng đúng. Vì thấy có đúng có sai, nên trong tâm sanh ra nghi ngờ, chẳng biết người nào đúng, người nào sai. À, tức là đây qua cái phần này, khi mà chúng ta đến thiền đường thì ban đầu nhờ sự chỉ dạy, chẳng hạn như chỉ dạy của lời của hòa thượng, rồi của sư phụ Hình Chiếu, đó, của quý thầy, các vị thầy giáo thọ, cái mình nghe rồi, cái mình hiểu rồi đó, thì mình rất là kính giống như kính Phật. À, trọng pháp, à, tức là cái phần này là mình mới vào. À, người xưa chẳng hạn như Đức Phật nói là khi mình mới vào tuần lâm thì giống như là cô dâu về nhà chồng. Đó là trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là khi mình mới vào tuần lâm thì giống như cô dâu về nhà chồng. Ở một thời gian thì khinh cha chồng, mẹ chồng, chửi mắng lại chồng, tức là mình lờn thuốc. À, như khi mình mới vào cái mình sợ lắm, cái mình ở thời gian cái mình thấy ổn, thầy này cũng ăn cũng ngủ cũng mặc cũng này cũng kia cũng giống như mình đó. Cho nên ngày xưa khi mà ông thầy chi sự, tôi còn ở trong chúng, tức là ở trong chúng trung lâm, cái ông thầy chi sự ông cách trên bảng tôi một cái ông thầy nữa. Ông thầy này bây giờ ông về Châu Đốc ở rồi. Ông thầy này ông thầy tên là Thái Đức. Khi mà ông thầy chi sự ông cách tụi tôi lên á, sửa lại cái nhà vệ sinh cho hòa thượng, ông buồn câu tôi thất vọng luôn. Với thầy biết cùng buồn câu sao không? Ông nói ổ hòa thượng mà vẫn còn đi cầu nữa hả? Có nghĩa là ở xứ Châu Đốc họ thần, có những người họ thần tượng hòa thượng về cái kỳ cục lắm, rồi họ lên học pháp, cho nên bây giờ ổng không có còn tu về cái pháp thanh thiền nữa, mà ổng tu về cái ban, qua cái ban kinh sư, tức là tụng những cái lễ lớn thôi, sao có tu không có tổ thiền, cũng niệm Phật cũng trì chú gì hết. Tức là ở chỗ nào mà có những cái đám lớn, ông đến ông làm những cái lễ. Mà ông vừa nghe như thế rồi nói thì hòa thượng cũng là giống như một cái con người bình thường, giống như thời Đức Phật ấy. Các ngài vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn mặc, vẫn tiểu tiện, vẫn đại tiện, vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà các ngài ăn, mặc, ngủ, nghỉ, đại tiện, tiểu tiện nó khác hơn mình đó. Thì phân tích một hồi cái ông hình như ông có nghi. Ông nghi cái ông ở thêm khoảng chừng 6-7 tháng nó cam sức chung. Đó, cho nên là cái phần này đại chúng phải hiểu một cái điểm. Khi mình thấy một cái người ngày xưa hay như mình đến mình thần tượng, mà bây giờ ổ sao giống như mình, cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, rồi cũng lái xe chở mấy đứa nhỏ đi, ví dụ cái mình nghi ổ sao ngày xưa mình thần tượng, bây giờ sao ổng chở mình đi nữa, đi học, ví dụ như đó. Đó, cái bắt đầu mình nghi cái thời gian cái thuốc nó thuốc làm sao. Giống như bây giờ mình uống thuốc cảm, mà lúc mà mình mới bệnh cảm mình uống một viên nó hết, cái bây giờ mình bệnh cảm lâu ngày cái uống hai viên nó cũng chưa hết, uống ba viên nó hết. Bởi vì thuốc nhau. Cho nên nói cái bệnh nghe. Nhiều khi mình nghe là mình nghe mình sợ là đuổi mình, chứ thật ra bên trong cái mình cũng kính gì hết, phải không? Những cái cử chỉ, những cái này cái kia cái mình cũng kính. Đó, mình coi là sao mà giống như mình quá, cũng ăn, cũng mặc, cũng nghĩ, rồi cũng này cũng kia. Đó, nhưng mà qua cái phần này đại chúng phải lưu ý là cái người mà ta dụng công lâu năm á, nó khác hơn mình. Nói ta vào 20 năm mà ta ăn chay 20 năm hơn mình rồi. Chưa kể là những người mà ở trong chúng lâu năm á, nó khác lắm nha, chứ không phải chuyện thường. Cái phần là túc duyên mình đừng cái bàn. Cái túc duyên thì thôi bây giờ mình đừng cái bàn. bạn ở trong cái thời hiện tại thôi. À, là trong suốt 20 năm á, thì một năm đi, một năm mình nghĩ là một năm mà không giết một con gà, giết một con vịt, rồi phóng sanh, rồi in kinh, rồi làm các việc thiện pháp, rồi đó. À, cho nên á, thiền sư Bách Trưởng nói với ngài Học Hoàng Bá là sao? Ông trò mà ông bằng ông thầy á, tức là trò mà ngang ngửa ông thầy luôn, cái hiểu, cái biết, cái giáo hóa, cái độ sanh á, bằng ông thầy, nhưng mà kém ông thầy nửa đức. Ngàn bây giờ mình đừng nói đâu xa, chẳng hạn như sư phụ Thường Chiếu cũng giảng dạy, cũng hướng dẫn, cũng độ chúng, nhưng mà sao? À, đối với Hòa Thượng Trúc Lâm là kém nửa đức. Bởi vì Hòa Thượng năm nay bao nhiêu tuổi? 92 tuổi, mà sư phụ Thường Chiếu mới 72 tuổi rồi. À, kém nửa đức, kém là cái sự giáo hóa, kém cái sự độ chúng đó, mà chưa kể là các ngài mà lập nguyện nữa. À, lập nguyện các ngài giống như đại địa nữa, thì mình khác xa trời vực đó. Cho nên cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm, mình tuy rằng mình đừng có thấy như thế, nhưng mà nó khác xa rất là nhiều. Mà cổ đức nói sao? À, như nhau dập mũi ngang mày, lầm phàm giả thánh cách nhau ngàn trùng. À, như nhau dọc mũi ngang mày, thì mình nhìn á, mình nhìn mấy ông thầy lớn hoặc là ông thầy nhỏ mà hoặc là có tu á, thì sao? À, chân mày cũng ngang. À, bây giờ mình nhìn Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, đâu có ai chân mày mà chúi xuống đâu, chúc ngược lên có ai không? Cũng mày ngang, cũng mũi dọc, mà gọi là như nhau dọc mũi ngang mày, mà lầm phàm giả thánh cách nhau ngàn trùng. À, một bên phàm bên thánh là cách xa lắm, như trời như đất. À, mình hiểu được cái đó rồi á, thì thôi bây giờ mình kính người, thường thường ta nói là kính người, người kính lại, phải không? Hay bây giờ mình kính những người trước, người lớn, thì tự nhiên sao ta kính mình lại. Hay bây giờ mấy chú nhỏ mà vào là cứ sợ mấy người lớn mà có chức sự, nhưng mà thật ra mấy người lớn mà ta có tu cái mình kính, thì mai kia cái đệ tử mình nó cũng kính mình. À, cho nên quý thầy phải hiểu, mấy chú nhỏ mà vào phải hiểu một cái điểm. À, khi mình vào rồi đó, thì dù gì đi nữa người ta cũng đáng cha chú mình đó, cho nên mình kính, mình kính người thì chắc chắn sau này người kính lại đó. Cho nên qua cái này mình phải hiểu một cái điểm, vì thấy có đúng có sai, cho nên trong tâm sanh ra nghi ngờ đó. Hoặc lại nữa, lời giảng trước kia lúc mới dụng công thì đúng, dụng công lâu thành sai. Hoặc pháp của mình dụng công thì phù hợp với kinh Phật lời tổ, nghe lời người giảng chẳng những không đúng với chỗ dụng công của mình, mà còn rất khác xa với lời Phật tổ. Do đó cái niệm nghi người càng sâu, cái tâm tin mình càng lớn. Lại nghe người ngồi nói kia, người kia khai đại ngộ rồi, hoặc là đã phá bổn tham, hoặc là khai tiểu ngộ, đích thân nghe thì trái lại chẳng bằng mình. Hoặc thấy mấy người ấy trong cuộc sống hàng ngày đều không có hành vi khai ngộ, mà dường như còn tập khí nhiều. Đó, tức là bây giờ mình nhìn ông thầy, mình thấy ông đâu có ngộ gì đâu, ông đâu có sống với pháp gì đâu, mà nhiều khi còn tập khí sâu hơn mình nữa. Đó, bắt đầu là muốn thối lui, tức là không có còn tin cái gì nữa. Đó, do đó đến lúc người ấy khai thị chẳng phải ho hang ngăn trở, thì đổ thừa bận việc chẳng đến nghe. Tức là sau này cái đủ duyên cái mình lớn rồi đó, mà những vị mà chức sự mà giảng dạy cái mình đến nghe. Mình nói sao, mình đổ lỗi cho lúc đó là mình bệnh, hoặc là cảm, hoặc là ho, hoặc cái gì đó, tức là ở xưa đã có rồi đó. Tức là một vị mà thiền sư mà lên khai thị, có những người mà họ không tin á, còn nghi á, thì báo cáo là bệnh hoặc là bị cái gì đó. Đó, hoặc người ấy không xứng đáng làm thầy mình, đến giờ người ấy giảng thì trốn tránh ra ngồi chẳng về, hoặc sợ người ấy khiển trách mà giả bệnh tạ từ, cái lỗi nghi người thật chẳng phải ít. Thử hỏi ông muốn đến nhà ắt phải tìm đường về, sự sai biệt ở giữa đường phải hỏi người đi đã đi qua, đã chỉ đường rồi đi phải do mình. Thiện tri thức chỉ có thể chỉ đường, chứ chẳng đi giùm cho mình được. Nay đường tránh chẳng đi, mà lại nghi người chỉ đường tầm bậy, đâu nên như thế. Nó nghĩa là bây giờ mình đến đây rồi, thì tụi tôi ngày xưa là ở với Hòa Thượng, kinh nghiệm nhập thất 20 lần rồi, Thì bây giờ làm gì làm với thầy vào thất là phải hỏi, phải đến hỏi là chẳng hạn như vào trong thất có cái gì, bệnh cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, tức là mình cũng phải là gì. Người xưa người ta nói là nhất gì, à, nhất tự chi sư mà bán tự chi sư, nửa chữ cũng ông thầy mà một chữ của ông thầy. Bây giờ ông thầy là ông chỉ đường thôi, còn việc đi không là do mình. Tại sao mình nghe ông thầy làm gì, phải không? Bây giờ mình đến đây là mình nương tựa, mình tu tập, tức là mình ăn, mình uống, mình ngủ, nghỉ, cái gì mình cũng nhờ đàn na thí chủ hết. Mà đàn na thí chủ mà khi mình ra, mình mới xuất gia, mình mới tu tập đó thì ai biết đến cho mình, cho nên mình phải nương tựa. Này rất là rõ. Cho nên đó, ông thầy chỉ có con đường chỉ dẫn mình thôi, còn cái việc đi không do mình. Tại sao mình nghi, phải không? À, do đó đây mình phải hiểu một cái đường mà chúng ta phải đi, đi tức là đi con đường chánh. Đi mà không chịu đi, mà do mình nghi chỗ này nghi chỗ khác. Tu tập thì không chịu tu tập, mà mình nhìn lỗi người không, phải không? Cho nên có một vị mà thiền sư ông tâm sự á, ông thấy ông ở trong đại chúng nó lộn xộn đủ thứ chuyện hết. Ông bực quá, ông nhập thất 20 năm. Khi mà ông ở trong thất 20 năm ngộ đạo rồi, ông ra ngoài ông mới nói một câu duy nhất thôi. Ông có nói ngộ hết, ông nói một câu duy nhất thôi. Ngày xưa là ông thấy ở trong đại chúng phiền não đủ thứ chuyện hết. Bây giờ ông mới thấy được rằng những cái phiền não, những cái đủ thứ chuyện là ông chứ không phải người khác. Thấy không? Những cái gì mà mình thấy chướng á, là do mình chướng chứ không phải người khác chướng. Mình hiểu được như thế rồi mình quá giải rất là nhanh. Cho nên cái trí tuệ của nhà thiền là phải thấy đúng như sự thật. Gọi là gì? Tức là không lầm trên những cái niệm sanh diệt đó nữa, mà mình biết rằng cái gì thấy được bản chất đó, trở về là cái con đường đó, tức là phải đi đường chánh. Con đường này mình đi. Cho nên mà chẳng hạn như bây giờ mình đến đây mình nương tựa ăn mặc ngủ nghỉ, nương tựa pháp, mà khi mình ăn rồi đó, lúc mình đang ăn mình nương tựa ai hết, mặc cũng nương tựa ai hết, ngủ nghỉ không nương tựa ai hết, đại tiện tiểu tiện mang cái thây thúi này cũng là do mình luôn, phải không? Tức là mọi hành động, mọi phép tắc, mọi quan nghi, mọi con đường thẳng tiến công phu lại một mình thẳng tiến con đường dụng công, tức là chỉ có mình biết thôi. Đó là gì? Tức là người này đi trên con đường chánh đó. Bài thứ 24, toan tính thoái lui. Người tu hành bị có cái nghi người, nghi pháp, thường thành vọng tức rằng tuy nhiều năm phát nguyện, nhiều năm lưu tâm mà chẳng chưa dám quyết định đến ở Tùng Lâm. Tức là đây nói về những người cư sĩ. Khi mình phát nguyện, mình tu tập ở nhà, mình quyết định bây giờ ở nhà nó chướng duyên đó, vợ rồi con rồi người thân, rồi khi mà cái người mà chưa có gia đình thì cha mẹ rồi anh chị em nó ràng buộc nhiều quá, thì bây giờ mình phát nguyện là chắc chắn rằng phải đến những cái thiền nguyện của Hòa Thượng Trúc Lâm để tu học. Mà phát nguyện giống mạnh luôn. Nếu mà kỳ này mà không xuống tóc xuất gia là thề không có về nhà. Tức là phát nguyện lớn mà, đến cái chỗ nào đó có phát nguyện lớn là nếu mà kỳ này mà không xuất gia nha, thề không có ở trên cuộc đời này nữa. Phát nguyện rất là mạnh, quyết chí là kỳ này phải xuất gia tu tập mới được. Khi mà phát nguyện xong rồi đó, mà các phát nguyện thôi nha, khi mà phát nguyện rồi thấy mình dũng mạnh lắm. Giống như mà kinh kha mà đến mà ám sát mà tầng thí hoàng đó, rất là mạnh nè. Là bây giờ mình nghi nói cho bây giờ phải tập tội thiền chứ. Tôi nói rồi, cái phương pháp nhà thiền á nó khác hơn bên giáo. Ngày xưa mà tôi làm nhà khách có một số người đến xin nhiều lắm, xin nhiều mà bây giờ mời đi cũng được, lên mà xin xin cái lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm. Hòa Thượng nói là chú cứ theo cái thanh vi, tức là một ngày ba thời, một ngày hai thời, cứ áp dụng đầy đủ. Thì nếu mà ai mà đủ sức chịu đựng á, thì người ta xuất gia, còn đủ sức chịu đựng ta rời. Đó, cho nên áp dụng vào cái con đường này. Thì khi mình biết đến thiền viện là phải ngồi thiền, thì bắt đầu mình nghi. Lại còn nghi mình không đủ sức tổ hương, cái nên ở nhà tập thử trước. Cho nên những người mà cư sĩ đặc biệt đến thiền viện đa phần đều ở nhà tập tổ thiền hết, không ít thì nhiều, đúng không? Hoặc là ở nhà ngồi nửa tiếng, hoặc ở nhà ngồi 45 phút, hoặc là ở nhà ngồi tiếng. Sở dĩ mà ngày xưa mà khi là chúng tôi còn nhớ lại vào thường chiếu ngày xưa đông lắm, vào rất là khó. Tụi tôi đi vào trong cái thời điểm đó là vào xin một lúc là 5-6 người, thì Tôi còn nhớ là bà Thượng Thường Chiếu dạy ông thầy Chi Khách đó, nói là ở đây á, là ngồi buổi tối cư sĩ 45 phút mà còn người nào mà ngồi một tiếng mà không có nhúc nhích, không có đau đớn gì hết á thì cho ở lại. Mà sở dĩ mà chúng tôi được á là gì? Là khi ở nhà không phải ngồi thiền theo cái con đường của Hòa Thượng chỉ dạy, mà khi ở nhà ngồi thiền là theo cái thiền yoga, tức là bên yoga họ cũng ngồi thiền, phải không? Chân vào đó rồi cái mình ngồi 45 phút gì hết, còn tiếng yên ổn. Đó, cho nên cái phần này là khi mình nghi mình không đủ sức tỏ hương, tức là ngồi cây hương á, cho nên ở nhà tập thử trước, là thấy cái ngồi một thời gian thấy khỏe, tu được, không có đau, không có nhức gì hết, rồi bắt đầu làm gì? Rồi bắt đầu thắp lên cây hương dài hơn chút nữa. Tọ hương dài thì đau chân cảm thấy sợ, tọ hương ngắn mới cảm thấy vui. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi ở đây là buổi sáng 2 tiếng, mà khi mà có dịp cái mình đi đâu cái mình ngồi 1 tiếng thấy sao? Tưởng mình chứng đạo không? Nó khinh an, nó nhẹ, nó an ổn, đúng không? Khi mà tọ hương ngắn thì nó khỏe lắm, tọ hương dài thì sợ. Khi tập thử xong, dẹp y phục ngày thường, thay áo tay rộng, sửa soạn hành lý, y bát và những vật dụng cần dùng, chọn ngày khởi hành. Đó, tức là khi mà tập sự xong hết rồi đó. Tức là ngày xưa mà bên Trung Quốc mà muốn đi đến các tùng lâm là không phải mặc áo. Áo gì? Áo bột, áo đời người ta đến tâm nhận. Phải làm gì? Thay nè, thay y áo đâu đó hết rồi, sắm y bát, sắm vật dụng, sắm hết. Bởi vì ngày xưa mà vào bên Trung Quốc đó, đến là tự mình lo hết, tự đông lắm chứ không phải chuyện thường. Bây giờ là chẳng hạn như vừa rồi chúng tôi qua cái chùa, gần cái chùa mà Nam Thiếu Lâm Tự là trong chúng ở đây là gần 300 chúng rồi. Mà bây giờ cái chùa đó bây giờ cũng còn nghèo, mà bây giờ sắm người cái y, cái hậu, cái áo, cái bình bát mà tiền đâu chịu cho nổi. Cho nên đến đó, mạnh ai tự nấy sắm, áo quần tự sắm hết nha, chứ không phải giống như là các thiền viện đâu. Bệnh tật là tự lo luôn, chứ bây giờ chúng đông quá lo không nổi. Đó, bây giờ mình còn ít thì phải lo trọn hết. Mà bên thiền viện đặc biệt có hòa thượng là giàu ít giàu nhiều gì cũng phải lo hết, từng cái y, từng cái áo, từng cái bình bát, từng cái gì cũng phải lo hết. Còn ở bên Trung Quốc thì đông lắm, hình như bên Tây Tạng là 25.000 tăng chúng lo gì nói. Cho nên mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy sánh bình bát. Mà muốn đến chùa là phải có bình bát nè, tổ cụ nè, bồ đòn, chứ phải sánh kiểu gì đâu. Đến đó là phải sắm đầy đủ hết. Đó là khi mà khi đi đi giữa đường rồi đó, bỗng nghe quy củ của Kim Sơn, Kim Sơn khó quá, sợ đến đỏ mặt. Ngày xưa có cái tích gọi là chùa Kim Sơn hoặc là Cao Ngân, quy củ của Kim Sơn rất là khó, nghe đến cái từ quy củ là sợ đỏ mặt luôn. Đó lại nghe Cao Mân tổ hương lâu, trong tim đập mạnh, tiếng thói hoang mang, thật khó quyết định phải đi nơi nào. Nay may mắn đã đến đạo tràng, tu pháp liễu thoát sanh tử, đã học được pháp rồi mà không trọng pháp, lại xem người cách trên, người khó vừa ý, nghe pháp thì tâm phiền, nghe tiếng thì niệm động, chẳng những duyên pháp chưa kết mà duyên người cũng không luôn. Đó, tức là bây giờ ngài nói là khi mình đến đây rồi thì tự nhiên sao? Mình rất là lo sợ, bồn chồn. Nhưng mà qua đây rồi mình thấy bình thường. Ngay bây giờ ngày xưa mà chúng tôi mà ở Thường Chiếu mà nghe đến Trúc Lâm là tự nhiên nổi da gà. Ba thời cũng sợ chứ. Nhưng mà đến Trúc Lâm rồi thấy bình thường, nó còn nhẹ hơn Thường Chiếu nhiều. Nhẹ bông chứ không có gì hết. Mình ngồi mình tọ thiền mình thấy nó cùng giá sáng, hai thời chứ hai thời chiều, hai thời. Bây giờ thì chỉ còn 4 thời thôi. Nhỏ quá bây giờ học, chứ ngày xưa là học ở Thường Chiếu xong rồi và thượng đưa đến Trúc Lâm. Ban đầu ai cũng sợ hết, sợ đến mức độ mà ăn không được luôn, nhưng mà đến là thấy bình thường. Đó tức là mình kết với pháp, kết gì? Kết với pháp. Rồi ta đòn bà thượng khó lắm, bà thượng là chỉ gãy một cái là phải gì, phải vậy đòn đủ thứ, nhưng lên thấy ổn cũ, ông hiền ông dễ. Ông hiền dễ là sao? Chiều á, kinh nghiệm của tôi là biết ngày xưa ở với hòa thượng là chiều kinh nghiệm là không có đi ra ngồi dạo hồ, cứ ở một phòng vậy là sướng lắm. Là khi mà mình có bệnh cái gì là xin hòa thượng đi, hòa thượng biết mấy người là không có đi đầu này đầu nọ, mà bệnh mà xin đi trị bệnh là thật, nên là hòa thượng cho đi. Thấy hòa thượng cũng dễ, không khó gì hết. Đó, nhân ba cái phần này là phải lưu ý một cái điểm. Khi mình học pháp, mình tỏ thiền được rồi đó, là mình kết duyên với pháp. Rồi khi mình sống gần với ông cụ rồi mình thấy rất là dễ chịu, không có khó gì hết. đó là mình kết duyên sâu với người đó. Còn đằng này á, nghe pháp cũng không được, động niệm tức là trái à, cho nên là không kết sâu với pháp, không kết sâu với người à. Muốn trốn đi chỗ khác để thân cận bậc cao nhân, nghĩ đi nghĩ lại cũng khó quyết định à, cho nên bây giờ mình muốn đi chỗ khác đó. Thiền sư Lai Quả dạy nè: tôi nói dẫu cho ông chạy đến chân trời chỉ nhập công vô ích. Thật ra nói đến việc cầu cao nhân, người xưa thấy bầy vịt trời liền ngộ đạo. Bầy vịt trời là cao nhân ư? Quý thầy nhớ cái đoạn này không? Nhớ đoạn này không? À, tức là muốn cầu bậc cao nhân đây, mình nghe rồi mình mới giật mình nè. Mà cao nhân ở đâu? Thấy bầy vịt trời ngộ đạo, thấy hoa đào nở ngộ đạo, thấy người ta làm thịt heo ngộ đạo. Chẳng lẽ cái thịt heo là cao nhân? Đó, nên mình mới hiểu cao nhân ở đâu. Lúc mà cái phước lực mình dồi dào rồi, bây giờ nếu nói thiệt chứ, mà thấy thằng Bảo, thằng Nguyên gì nó giỡn, nó cười, nó té xuống một cái ngộ đạo luôn, phải không? Thấy mấy đứa nhỏ giỡn mà mình ngộ đạo là cái một điểm vào cái thời Đức Phật rồi đó. Đó, cho nên có một cái điểm nhớ không? Ông thì kêu về, ông tu lâu quá rồi, ông tu lâu mà ông có ngộ đạo hết. Bữa nọ cái ông đến gặp cái thầy tỳ kheo trẻ, nói là bây giờ con muốn tu ngộ đạo lắm, bây giờ con muốn tu ngộ đạo lắm mà bây giờ con biết cách gì ngộ đạo, mà nếu mà thầy dùng cái phương pháp gì mà cho con ngộ đạo một cái thôi nha, là bảo đảm luôn là con đãi cho thầy một bữa ăn thịnh soạn luôn, mà thầy muốn gì cũng được. Thì ông tỳ kheo trẻ ông giỡn mà nó giỡn lắm, nói thật với ông là tôi tu thì không được, mà tôi làm cho người ta ngộ đạo rất là đơn giản. Ông dùng cái gì? Ông kia bước lại đây, ông gõ đầu mạnh thiệt mạnh, giỡn mà gõ cốc cốc, gõ ngay cái đầu rất là mạnh, là bước qua bên trái. Thì khi mà ông thầy tỳ kheo già bước qua bên trái kêu ông đã chứng quả vị tu đàng hoàng rồi, bước qua đây, bước lại ông gõ tiếp ba cái nữa, bước qua bên phải, ông đã chứng quả tu đàng hoàng tư đàng hàm, rồi bước qua bên trái lần nữa anaham, rồi bước qua bên phải lần nữa chứng quả a la hán. Xong chưa? Bốn quả là chứng rồi. Ông tỳ kheo già khóc quá trời luôn, khóc ông lại. Cái ông tỳ kheo trẻ nói: tôi nói giỡn, nãy giờ tôi nói giỡn thôi nha. Không, con chứng quả thiệt rồi. Ông nói giỡn, con chứng quả thiệt rồi, bây giờ thật là chứng quả luôn. Thấy không? Thì qua cái này mình thấy là cao nhân ở đâu. Một tỳ kheo trẻ mà cái ông này chưa có ngộ đạo, ông chỉ giỡn cười cho vui thôi. Mà ông tỳ kheo già cái ngộ đạo. Thì ở đây cũng vậy nè, khi mà ngài Bách Trượng mà thấy bầy vịt bay qua, phải không? Thì bỗng nhiên cái ngài Bách Trượng nói là bầy vịt qua mất rồi. Thì lúc này thì sư Mã Tổ quéo cái mũi thật mạnh, ông nói cái gì bay qua mất? Ngay đó ông ngộ đạo. Thì ngài nói là nếu mà cầu bậc cao nhân chẳng lẽ bầy vịt trời ngộ đạo, phải không? Thiền sư Bảo Tích khi mà đến cái quán thịt heo thì thấy một người nói là bây giờ lựa cho tôi là cái thịt heo mà ngon nhất. Thì cái ông đồ tể ông bỏ con dao xuống, ông chống nạnh, ông nói là thịt nào mà chẳng ngon. Ngay đó ngộ đạo luôn. Là thiền sư gì Linh Nghiêm ở dưới thiền sư Quy Sơn 30 năm, buổi sáng mùi sơn tự nhiên qua đàm nó nở ra cái ngay đó ngày ngộ luôn. Chẳng lẽ cái đó không phải là cao nhân? Tìm cao nhân ở đâu? Đó, cho nên là cái duyên, tôi nói cái ngộ đạo, cái ngộ đạo cũng phải là mình nói là dễ, mà nó cũng rất là dễ. Khi mà cái nghiệp lực mình nó giảm, cái nghiệp lực nó giảm mà cái phước lực mình nó có rồi đó, thì nó nói thiệt luôn nha, mình tặng hắn, mình ho, mình hang, mình thấy cái gì cũng ngộ đạo hết. Mà khi mà cái nghiệp lực mà nó quay khốn mình rồi đó, thì giống như mà hàng tính mà giữa ba quân á, thấy không? Hàng tính mà giữa ba quân thì ông chiến thắng cái một, nhưng mà khi mà chiến thắng xong rồi đó, thì gặp Lã Hậu á, một người phụ nữ chống nổi. Lúc mà cái nghiệp lực mà nó đến, mà cái phước lực nó hết rồi đó, thì một cái người phụ nữ chống được luôn. Mà khi mà giữa ba quân á, ông mà chiến đắng đánh với Hạng Võ, phải không? Tám vạn quân luôn mà ông chiến thắng cái một, phước ông có, mà cái phước lực nó hết rồi, người phụ nữ chống cũng nổi. Thì đây cũng vậy, khi mà cái phước lực mình nó đầy đủ rồi thì giống như một giọt nước mà nó nhỏ xuống đúng thời điểm luôn. Đúng thời điểm thì tự nhiên mình bùng phát, bùng ngộ rồi. Chứ không phải mình tìm công nhân ở đâu hết. Thì qua cái phần này ngày dạy là mình ở yên chỗ nào một chỗ, khi mà mình tu tập nghiệp lực mình nó hết, phước lực đầy đủ, thì tức khắc mình nhìn cảnh, nhìn trời, nhìn mây, nhìn bất cứ cái sự kiện nào cũng ngộ đạo hết. Chứ không phải là cầu công nhân ở đâu hết. Đó. muốn cầu đại pháp, người xưa nghe tiếng chuông liền ngộ đạo. Tiếng chuông tức là đại pháp, cái đại của đại pháp, cái cao của cao nhân chạm mặt đều là nó, đâu nên tôn tính thối lui. Tức là chạm mặt tức khắc là bỗng nhiên là ngộ. Cho nên ngày đó là người xưa nghe tiếng chuông, nghe tiếng khánh, cái hệ như là hòa thượng Hư Quân tu tập rồi tam bộ nhất bái rồi hành pháp đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà đến một cái vùng cái chùa Cam Mân á, cái ông thầy ông bưng cái ly nước á, rớt cái ly nước xuống là phải trả cái bể. Mà bữa tôi thấy là bể 4-5 cái tô mà chưa ai ngộ hết. Là tại sao người ta rớt cái ly mà ngộ, mình rớt 4 cái tô lớn mà không ngộ? Là mình biết rằng là sao, nghiệp lực mình dày mà cái phước lực mình nó ít quá. Đó, nhưng mà cái phần này đại chúng hãy lưu ý. Thì bài thứ 25, kỳ sau chúng ta học tiếp. Bây giờ chúng ta nghỉ.
Chúng thành vô biên khởi niệm độ biển não vô tận thời nguyện